Toàn chức cao thủ, chương 1339, đấu pháp mới của Hồ Khiếu, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, Hạ Minh xuất thân là slot thứ 6 của gia thế, người thứ 6 thường được thay vào giữa lúc ác chiến nên phải có mắt nhìn nhận thế trận. Với khả năng nắm bắt thế trận hiện hữu, họ sẽ biết làm thế nào để hỗ trợ đội mình một cách tốt nhất và nhanh nhất. Ở gia thế, Hạ Minh ngồi slot thứ 6 rất vững. Sức nhìn nhận thế trận của gã cực mạnh. Phán đoán tình hình, quan sát chiến thuật đều là điểm mạnh ở gã. Đội hình Hưng Hân lúc này, nên tập trung vào ai? Mục sư tay nhỏ lạnh giá, được đánh giá là khuyết điểm to bự của Hưng Hân, nhiều chiến đội sẽ chọn tay nhỏ lạnh giá để focus. Song, cũng chính vì vậy, Hưng Hân luôn xây dựng tường phòng thủ vững chắc xung quanh cô nàng. Mọi chiến đội dám động vào nàng, đều bị Hưng Hân nắm mũi dắt ngược. Tường kế tựu kế là thủ pháp quen dùng của Diệp Tu. Trong bốn bậc thầy chiến thuật, Diệp Tu tuyệt đối là kẻ mưu trí nhất, bất kể xét theo kinh nghiệm hay phong cách. Là sách giáo khoa vinh quang, hắn có thể suy đoán vô số chiến thuật đối thủ sử dụng, từ đó bày cách đối phó. Vì vậy, nếu không nắm chắc 100% thì đừng nên động vào cái gọi là khuyết điểm thấy rõ ở một chiến đội có Diệp Tu tọa trấn. Thần Thoại là một đội mới, chẳng phải ông lớn gì, Hạ Minh dĩ nhiên không dám sờ vào chỗ rất có khả năng là bẫy của Diệp Tu, nên thôi, bai tay nhỏ lạnh giá đi. Vậy mình chơi ai đây giờ? Tô Mộc Tranh, từng là đồng đội, đám Hạ Minh cũng rất hiểu Tô Mộc Tranh. Tuy nhiên, Tô Mộc Tranh cầm bậc thầy pháo súng, bắn đã xa lại còn thích dùng đấu pháp pháo bình phong, chuyên đứng ngoài chiến trường. Nếu đặt cô làm trọng điểm focus, cả đội sẽ dễ bị cai mòn mắt. Tô Mộc Tranh không phải đối tượng thích hợp, kế đến là Phương Duệ Thánh Dâm. Thôi cho qua luôn, chơi ai không chơi, chơi thằng xảo trá hàng top, đội mình còn non lắm. Dẹp, kế nữa là Đường Nhu, cô em pháp sư chiến đấu hung tàn. Đời thường hơi bị tai tiếng, nhưng lên sàn đấu chả ai dám khinh ẻm cả. Nói đâu xa, trận lôi đài vừa nãy, Đường Nhu slot đầu mà suýt hốt luôn hai tướng thần thoại đấy. Đường Nhu tuy không phải cấp thần, nhưng lối đánh ngoan cường, hung hãn của ẻm mang đến sức áp chế đối thủ hệt như một tay chuột cấp thần vậy. Focus Đường Nhu coi chừng bị ẻm focus ngược thì mệt. Đếm tới đếm lui, đội hình 5 người đầu tiên của Hưng Hân chỉ còn Kiều Nhất Phàm có vẻ ngon ăn nhất. Chưa kể quỷ liên hoàn của cậu là cả một mối đe dọa. Diệt Kiều Nhất Phàm rồi, chắc chắn sẽ đánh nhẹ hơn nhiều. Mình lên, thời gian có hạn, Hạ Minh sửa đổi vài thứ trong chiến thuật và dẫn toàn đội lên sân. Cùng thời điểm, một trận đấu khác rất được quan tâm đang diễn ra. Hồ Khiếu vs 301 cũng đang bước vào đấu đoàn. Hai phần cá nhân kết thúc với tỷ số 4-1 nghiêng về đội chủ nhà Hồ Khiếu. Chỉ sẩy tay cho đi một điểm, họ đã có khởi đầu cực tốt. Đến phần đoàn đội, Hồ Khiếu tiếp tục chơi một kèm một. Xem ra, Hồ Khiếu đang hái quả ngọt từ đấu pháp mới sau trận Lam Vũ. Trước mắt họ chưa có hệ thống chiến thuật đủ sâu, việc chia tách đội hình địch thành 5 cuộc chiến 1v1 riêng lẻ là một lựa chọn không tồi. Đương nhiên người Hồ Khiếu chẳng ngây thơ đến mức cho rằng 301 không biết đề phòng. Đầu game, Hồ Khiếu bất ngờ không phóng thẳng ra giữa bản đồ. Đây là tình huống vô cùng hiếm thấy từ khi Đường Hạo lên làm đội trưởng. Hồ Khiếu dựa vào lợi thế bản đồ sân nhà, thành thạo chia quân tiếp. Góc truyện audio.com, cận bằng hai ngả quan sát thăm dò hành động bên 301. Quả nhiên, 301 rất cẩn thận đề phòng Hồ Khiếu lặp lại đấu pháp kèm người như trận Lam Vũ. Đội hình 301 sắp xếp cực kỳ chặt chẽ, mỗi nhân vật đều được hai đồng đội hỗ trợ xung quanh, rất khó phá nếu chỉ lao thẳng vào. Đoán được điều này, Hồ Khiếu cũng đã tìm cách đối phó từ sớm. Một tuần qua, nội dung trên của Hồ Khiếu là phá vỡ các đội hình có sức móc nối cao, xé lẻ đối thủ để kéo họ ra 1v1 với mình. Quan sát đội hình 301, Hồ Khiếu trao đổi đơn giản trên kênh đoàn đội, sau đó lập tức xuất hiện từ hai cánh. Lưu Manh Đường Tam Đả, pháp sư nguyên tố Thiểu Quang Hoán, mà kiếm sĩ ám vô thiên nhật khí công sư khí sung vân thủy, đạo tặc quỷ mê thần nghi. Năm nghề không có trị liệu, Hồ Khiếu một lần nữa vào trận với lối chơi bạo. Bá Vương Liên Quyền, Đường Tam Đả của Đường Hạo là người đầu tiên lao lên, dùng kỹ năng đè có sức nặng tương đương các chiêu trục bắt tác dụng khống chế cực cao. Chóc vân thủ, mùa giải này, Quách Dương đã tìm thấy xuân về ở Hồ Khiếu với khí công sư khí sung vân thủy. Khí sung vân thủy hiện trong tay cậu ta hơi bị yếu do không phải trọng điểm đắp đồ sau bản cập nhật level 75, vì ra thế thiếu thốn người cầm khí công sư ở vòng khiêu chiến. Từng là nhân vật siêu mạnh ở ra thế ngày xưa, khí sung vân thủy bị bán cho Hồ Khiếu với giá rẻ mạt rồi mới bắt đầu đắp đồ dần nên hơi đi sau thời đại. Tuy nhiên, đây là nhân vật Quách Dương Cầm đã quen tay, dễ khiển hơn hẳn khí công sư Hồ Khiếu cung cấp hồi mùa giải trước. Mùa giải này Hồ Khiếu lận đận thôi chứ Quách Dương thì càng đánh càng mượt, thế là thuận lợi ngồi vào slot cuối đội hình đấu đoàn. Hồ Khiếu của hôm nay, dàn chủ lực ngoại trừ một mình Nguyễn Vĩnh Bân, đã không còn thành viên kỳ cựu nào nữa. Lúc này, hai nghề cùng hệ vật lộn là khí xung vân thủy và đường tam đả phối hợp lẫn nhau, một lao lên bắt mồi, một đứng xa hốt lẻ. Thiều Quang Hoán ngâm sướng đại chiêu ao e thiên lôi địa hỏa. Ám vô thiên nhật quét kiếm sóng ảo ảo vào đội hình 301. Quỷ mê thần nghi tạc chiến nói không với chơi dâm, cũng đang hổ báo xông lên tìm kiếm mục tiêu tóm cổ. Chiến đội Hồ Khiếu phối hợp quá tốt, trên sóng trực tiếp Lý Nghệ Bác gào to. Hồ Khiếu vừa ra tay, 301 bắt đầu rối thấy rõ. Cần phải né cú húc hổ báo của đường tam đả, đồng thời phải ngăn khí xung vân thủy và thiểu quang hoán cast chiêu từ xa, lại phải tránh cho các đợt kiếm sóng của ám vô thiên nhật xé đội hình mình. Tất cả đều xảy ra cùng lúc nên 301 không kịp xử lý đồng bộ, chỉ đành dựa vào phản xạ phối hợp giữa các thành viên. Chỗ đáng buồn của 301 phơi bày từ đây. Mùa đông vừa rồi, họ ôm về át chủ bài mới, hệ thống chiến thuật thay đổi triệt để từ gốc. Tuy đạt thành tích xuất sắc nhưng sự thật là họ cũng đang trải qua giai đoạn chuyển đổi, mọi thứ đều phải trên lại từ đầu. Những lúc cần ăn ý cao độ như giờ phút này, họ gặp sự cố ngay. Không kịp cản chóc vân thủ, kỵ sĩ Triều Tịch bị khí xung vân thủy bốc khỏi đội hình. Triều Tịch vốn đang dùng khiên chắn kiếm sóng nhằm bảo vệ đội hình, giờ bị bắt mất kiếm sóng cắt thẳng vào giữa, người 301 né chiêu tán loạn. Tạc chiến quỷ mê thần nghi lập tức thừa cơ đánh choáng tinh thần kiếm của Cao Kiệt bằng chiêu gõ lén. Bá Vương Liên Quyền tuy hụt, đường tam đả lại nhân lúc đội hình 301 tách. Góc truyện audio.com, rời mà thuộc cổ sứ giả thủ hộ 007 của Tôn Minh Tiến, ném ra ngoài. Đến đây, đội hình 301 đã bị xé hoàn toàn. Họ cố ổn định lại, nhưng sự thiếu kinh nghiệm với hệ thống chiến thuật mới lại tiếp tục gieo rắc tai họa. Rất nhanh, dấu hiệu bại trận lộ rõ cho 301. Cuối cùng, chiến thắng thuộc về Hồ Khiếu trong nỗi kinh hoàng của vô số người. Ai có thể ngờ rằng, 301 lột xác chiến thuật từ sau đợt chuyển nhượng mùa đông, đánh cho cả liên minh đều phải dè chừng, lại bị Hồ Khiếu chiến đội chân nhũn như tôm, đánh bại. Sau Lam Vũ là 301, nếu chỉ một lần, chúng ta có thể gọi đó là ăn may, nhưng 301 rõ ràng đã có phòng bị với đấu pháp của Hồ Khiếu mà vẫn thua. Hồ Khiếu hành động quá nhanh quá nguy hiểm, phát huy đấu pháp Focus 1-1 đến cực hạn. Tôi nghĩ chúng ta có thể một lần nữa đặt kỳ vọng vào họ bởi có vẻ như họ đã tìm thấy lối đi phù hợp với mình. Lý Nghệ Bác bình luận sau trận, nhưng đánh mãi một kiểu như thế có phải quá đơn điệu? Phan Lâm đặt câu hỏi, một đấu pháp có thể tạo nên vô số hướng đánh, tôi cho rằng chiến đội Hồ Khiếu sẽ không đứng yên tại chỗ. Họ chắc chắn sẽ trên thêm nhiều hướng khác hoàn thiện đấu pháp của mình. Dĩ nhiên, chúng ta cũng không loại trừ trường hợp họ sẽ có chiến thuật mới hơn. Tóm lại, đây này là một sự linh động cho Hồ Khiếu. Sau này bất kỳ chiến đội nào gặp phải Hồ Khiếu, đều cần phòng bị đấu pháp này, cần trên cách đối phó. Đó đã là một hình thức để Hồ Khiếu áp chế đối thủ rồi. Lý Nghệ Bác giảng dài, anh nói quá hay ạ. Vâng, trận Hồ Khiếu vs 301 đến đây là kết thúc. Một trận đấu quá nhanh, 10 trận khác diễn ra cùng lúc vẫn đang giằng co đoàn đội thưa các bạn. Trận đấu được chọn trực tiếp lại kết thúc trước dự tính, đài truyền hình phải tìm cách bù vào thời gian rỗi. Thế là Phan Lâm và Lý Nghệ Bác bèn ngồi tiếp tục tiết mục trò chuyện đêm khuya. Thưa các bạn, chỗ chúng tôi đang có thông tin thi đấu của các trận khác. Lý Nghệ Bác nói, ý, Phan Lâm vừa nhìn qua liền kêu lên, Hưng Hân vs Thần Thoại, Diệp Tu bất ngờ không góp mặt trong trận đoàn đội. Ồ, sao thế nhỉ, thật lạ lùng, có phải anh ta bị chấn thương, anh ta có đánh solo không? Lý Nghệ Bác vội hỏi, có lên solo, tiếp tục kỷ lục thắng. Phan Lâm đọc tin, ồ, La Tập đã xuất chiến cho Hưng Hân lượt đấu này. Lý Nghệ Bác sừng sốt, cử tân binh ra trận Farm XP, át chủ bài Diệp Tu lại không vào đấu đoàn đội. Chẳng lẽ Hưng Hân cảm thấy mình đã cầm chắc vé tư kết, muốn dùng thời gian thừa của các lượt còn lại để luyện quân SLL? Cách chương.